ăn cho tâm hồn, thứ tư sau Chúa Nhật bốn phục sinh. Kính thưa anh chị em, không biết anh chị em có những cảm nhận như thế nào khi phải chia tay, phải nói lời tạm biệt với các vị mục tử, những người mà anh chị em quý mến, người đã để lại rất nhiều dấu ấn tốt lành, đặc biệt trong đời sống tâm linh cũng như mục vụ và bác ái cho mình, cũng như cho cộng đoàn. Tin chắc rằng anh chị em cũng như tôi, không ai muốn có những sự chia tay này. Và đây là lẽ thường tình trong cuộc sống của con người. Nhưng đúng ra, đây chính là sứ vụ của các tông đồ, những người phải luôn luôn được sẵn sàng khi được Thánh Thần sai đi để làm theo những gì mà Chúa qua giáo hội soi sáng hướng dẫn chỉ dạy. Bài đọc một từ sách Công vụ Tông đồ tường thuật lại cho chúng ta bối cảnh mà Thánh Thần Chúa muốn sai Sao-lô và Bác-na-ba ra đi để làm nhân chứng ơn Chúa cho cộng đoàn tại Sa-la-mi-na. Tin chắc rằng các tín hữu trong hội thánh tại Antiochia vậy mà ngay cả các tông đồ cũng không thể hình dung và hiểu được tại sao họ lại phải rời đi trong lúc các ngài đã làm được rất nhiều điều tốt lành cho các tín hữu tại đây. Đang khi các ông làm việc thờ phượng Chúa ăn chay thì Thánh Thần phán bảo cùng các ông rằng: "Hãy để riêng Sao-lô, Bác-na-ba cho ta để làm công việc mà ta đã chỉ định." Kính thưa anh chị em, lời Chúa hôm nay đang mời gọi chú tâm mỗi người chúng ta suy niệm điều này. Mỗi khi chúng ta chưa hiểu được ý Chúa, chưa nhận ra được ý Chúa muốn, thì chúng ta hãy khiêm tốn mở lòng trong cầu nguyện, hãy hy sinh và hãm mình, chứ đừng vội phán quyết hay làm theo những cảm tính trực giác tự nhiên vân vân. Nhờ đó chúng ta mới có thể khám phá ra thánh ý Chúa và có đủ sức để tín thác vâng theo và thực thi. Thật vậy, cộng đoàn của các tín hữu tại Antiochia đã trở nên mẫu gương rất tuyệt vời cho chúng ta trong việc ăn chay cầu nguyện để lắng nghe được tiếng Chúa. Nhờ đó, tất cả mọi người từ các tông đồ đến các tín hữu mới có đủ sức để thực thi thánh ý Chúa cách tốt nhất. Vậy sau khi ăn chay cầu nguyện, họ đặt tay trên hai ông và tiện hai ông lên đường. Khi suy điểm về lời Chúa hôm nay, đặc biệt trong bài đọc 1, tôi muốn chia sẻ hai điều này để chúng ta cùng nhau khám phá ra thánh ý Chúa thật là huyền nhiệm trong đời sống sứ vụ của các tông đồ, những người được Chúa chọn trong đời sống dân hiến. Kinh nghiệm thứ nhất, lúc tôi đang còn làm việc mục vụ tại tòa giám mục, mỗi lần chứng kiến việc các cha nhận bài sai từ Đức Thánh Đức Giám mục để thuyên chuyển đến một sứ vụ mới, thông thường ban đầu cũng có những khó khăn này, những trục trặc kia vân vân. Thế nhưng sau một thời gian, đa phần các cha đều nhận thấy rằng việc mình được thuyên chuyển đến một sứ vụ mới chính là ơn thánh mà Chúa đang muốn mình thực hiện nơi sứ vụ mà mình được trao phó cho. Chính bản thân tôi cũng vậy. Trong sứ vụ và những nhiệm sở mà tôi đã hay đang phục vụ, tôi cũng không thể hiểu và hình dung được tại sao Thiên Chúa qua giám mục của mình lại tín nhiệm và trao cho chúng ta sứ vụ này. Chỉ có tình thương và lòng tín thác mới giúp chúng ta khám phá ra ơn Chúa để sống trọn vẹn cho ơn gọi của mình. Điều thứ hai mà tôi muốn cùng anh chị em suy gẫm đó là về ơn gọi và sứ vụ rất đặc biệt của Thánh nữ Catarina Siena mà chúng ta kính nhớ hôm nay, ngày 29 tháng 4. Khi nhắc đến vị thánh này, ai cũng phải thán phục và thốt lên. Đây là một vị thánh có lòng yêu mến mẹ giáo hội, cụ thể được thực hiện nơi lòng yêu mến và kính trọng dành cho Đức Giáo Hoàng Giám mục Roma. Thế nên thánh nữ đã viết: "Người nào không tùng phục Chúa Kitô trên trần gian đại diện Chúa Kitô trên trời thì không được dự phần vào hiệu quả máu thánh của con Thiên Chúa." Chính vì lòng mến Chúa, lòng mến giáo hội, thánh nữ đã dâng hiến trọn cả cuộc sống của mình để bảo vệ giáo hội. Ngài đã hy sinh dấn thân cầu nguyện và hy sinh cho lợi ích của giáo hội. Thật vậy, đây là những lời Ngài đã thưa với cha giải tội: "Con bảo đảm với cha, nếu con chết, nguyên nhân duy nhất cái chết của con là nhiệt tâm và lòng yêu mến giáo hội đã thiêu đốt và làm con tiêu tan." Lạy Chúa, dưới tác động và ơn ban của Thánh Thần, cùng với sự bầu cử của Thánh Catarina Siena, xin cho chúng con nguyện khiêm tốn tín thác vâng theo và mong muốn sứ vụ mà Chúa trao ban ủy thác cho chúng con được thành toàn. Xin cho chúng con luôn sống trọn vẹn cho Chúa, cho giáo hội qua sứ vụ yêu thương phục vụ của chúng con.